Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia viên. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Luận. Ở cái mục nói rõ cách giữ tâm như người xưa đã dạy, phải giữ cái tâm tốt, phải làm người tốt thì đó mới gọi là bậc thiện nhân, người vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì là phải là một bậc thiện nhân. Nếu không phải là bậc thiện nhân thì không đủ tư cách để học Phật. Chứ đừng nói đến tư cách để vãng sanh. Mấy ngày trước chúng ta đã học gần 10 buổi hay là hơn 10 buổi gì đó. Làm thế nào để đối trị phiền não? Mấy ngày nay chúng ta học chính là làm thế nào để giữ cái tâm. Phàm phu chúng ta thì khởi tâm động niệm đều là vì ta, vì cái của ta. Mà đã là vì ta, vì cái của ta thì luôn luôn là bị dẫn đạo, bị tập khí nó dẫn đạo. Chúng ta biết rồi, tập khí của chúng ta thì là gì? Đều là từ trong tham sân si mạn, trong đố kỵ mà ra cả. Cho nên bài trước Hòa Thượng nói, chỉ có người một lòng hướng đạo, một lòng muốn rời khỏi gọi là sanh tử này thì mới nhẫn nhường, mới dung nhẫn, tránh đi cái sự xung đột đến mức thấp nhất. Trong bài Hòa Thượng nói, lục tổ Huệ Năng đã nói, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Chỉ vì sanh tử đại sự là việc lớn. Chỉ vì việc lớn sanh tử. Cho nên mới có cái tâm cảnh giác cao độ đến như vậy. Chỉ có người chỉ vì việc lớn sanh tử cho nên mới có cái tâm cảnh giác cao độ. Còn người không có cái tâm cảnh giác cao độ, dễ dàng bị chi phối bởi tập khí phiền não của chính mình. Chúng ta đã thấy rất dễ bị chi phối bởi tập khí xấu ác của chính mình. Cái mà liền kề với chúng ta nhất là gì? Tài, sắc, danh, thực, thủy. Ngày ngày chìm đắm ở trong đó. Rồi thêm thứ gì? Hỷ, nộ, ai, ố, ái, lạc, dục. Thất tình, bảy cái tâm tình này. nó ngày ngày nó chi phối mình. Thật ra mà nói, chúng ta quên mất đi những thứ này hàng ngày, nó làm cho chúng ta quên mất đi ý niệm diệt thoát sanh tử. Người mà có cái tâm cảnh giác cao độ vì việc lớn sanh tử thì họ sẽ là một lòng một dạ muốn liệu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi. Vậy thì những việc cái thế gian này không hề liên quan. Nên chúng ta phải biết cái chữ không hề liên quan ở đây có nghĩa là gì? Không dính vào tâm họ. Họ đốn luân tận phận. Họ dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của họ. Nhưng mà không dính vào tâm họ, không dướng bận ở tâm họ. Vai trò bổn phận làm rất tốt. Chẳng những tốt không thôi, mà còn làm ra cái biểu pháp cho chúng sanh. Hòa thượng nói, thuận cảnh, nghịch cảnh, tất cả đều là tùy duyên. Nghịch cảnh cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt. Không hề là bị thuận cảnh nó lôi kéo, bị nghịch cảnh nó làm cho chán ghét. Vì sao vậy? Trong tâm của họ, chỉ vì việc sanh tử trọng yếu mà để tâm. Và thật nói, người niệm Phật chúng ta phải lấy cái việc vãng sanh vi đệ nhất yếu dụ. Quay tí y dầu, có nghĩa là cái việc yếu dụ là việc cấp bách, việc cần thiết nhất phải làm. Người niệm Phật chúng ta phải lấy cái việc vãng sanh làm cái việc hàng đầu quan trọng. Còn những việc buồn vui thương ghét giận hờn, thuận cảnh nghịch cảnh, nó chỉ là một sự đối đãi gọi là bình thường mà thôi. Nó không phải là một việc quan trọng để mà để tập. Hòa thượng nói, ngoài việc cầu vãng sanh ra, không có bất cứ việc gì đáng để chúng ta bận tâm. Chúng ta nghe hòa thượng nhé. Tâm cảnh của một người học Phật, tâm cảnh của một người niệm Phật cầu vãng sanh như thế nào? Vậy thì chúng ta đã nhận ra rõ được vì sao người niệm Phật rất đông, mọi người vãng sanh thì rất ít. Vì người niệm Phật không đem cái việc niệm Phật cầu vãng sanh là yếu dụ bậc nhất. Hàng ngày vẫn xem các những cái việc không liên quan là bậc nhất. Cho nên chúng ta hiểu được vì sao người niệm Phật không có thành tựu. Hòa thượng nói, ngày ngày ta đứng trước Phật, ta dùng tâm như thế nào? Ngày ngày đọc, vẫn đọc lời phát nguyện. Nhưng thật ra chỉ là một phát nguyện suông thôi. Chỉ là hư tình giả ý mà thôi, chứ không phải là hết, là thật lòng. Hư tình giải Vì chúng ta biết rõ trước mặt ta là Phật bằng gỗ, Phật bằng bằng xi măng. Chứ nếu mà chúng ta đứng trước Phật thật thì sao? Nếu chúng ta đứng trước tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng mà ta nghĩ đó là thật, vậy thì cái dụng tâm của chúng ta sẽ khác. Trong tâm ta vẫn nghĩ đó là bằng gỗ, bằng xi măng. Cho nên là vẫn ở trạng thái dễ vui, vẫn có thể trước mặt Phật mà phóng túng. Việc hòa thượng nói đây chúng ta thấy rõ ràng là nói đúng cái tâm bệnh của chúng sanh chúng ta. Trong cái đoạn này hòa thượng nói: người chân thật có tâm từ bi, khi gặp được các đồng tham đạo hữu làm trái quy luật, trái quy định, phá giới, làm những việc ác, thì chúng ta như thế nào? Chẳng những là phải bao dung mà còn dùng cái trí tuệ, dùng cái thiện xảo khéo léo nhất để cảm hóa họ. Đây chính là đại từ đại bi. Đấy, chúng ta biết tâm của Phật là tâm từ bi. Mà nếu như chúng ta không có tâm từ bi, vậy thì chúng ta không có tâm Phật. Mà nếu không có tâm Phật mà ta làm bất cứ việc gì, làm bất cứ việc gì, làm thiện hay tu hành, thì chúng ta thử nghĩ xem làm sao mà tương ưng được với Phật. Ở đây cũng là một cái mấu chốt để chúng ta quán chiếu lại nội tâm của chúng ta. Hằng ngày mình nhận thấy người này đã phạm quy, người kia phá giới, người nọ làm ác, mà mình không hề thấy mình đã phạm quy, đã phá giới. Đây chính là đại bệnh, bệnh căn lớn nhất của phàm phu chúng ta. Cứ thấy người ta bất tuân, thấy người ta bất kính, nhưng không hề thấy mình bất tuân bất kính. Cái việc này đúng là rất là đáng để chúng ta phản tỉnh. Cho nên hòa thượng nói người chân thật có tâm từ bi. Người chân thật có tâm từ bi. Vậy thì chúng ta chân thật đã có tâm từ bi chưa? Hòa thượng nói chữ từ bi mà nói theo cái nghĩa hiện đại thì là gì? Yêu thương, bao dung, tha thứ bằng cái tâm chân thành nhất. Trước đây tôi có giảng một cái đề tài có tên là Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn.
À, Phật tâm là tâm Phật. Mà tâm Phật là tâm gì? Tâm từ bi vô điều kiện. Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Nếu tâm Phật mà, của chúng ta mà gián đoạn, thì ta làm bất cứ việc gì đều là rơi vào ma đạo. Tại sao gọi là rơi vào ma đạo? Không vì danh vọng lợi dưỡng mà làm, thì cũng sẽ vì tự tư tự lợi mà làm. Không vì tự tư tự lợi mà làm, thì cũng sẽ vì năm dục sáu trần mà làm. Không vì năm dục sáu trần mà làm, thì cũng sẽ vì tham sân si ngạo mạn mà làm. Vậy thì chẳng phải là rơi vào ma đạo sao? Cho nên chúng ta phải hiểu Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Và thường nói người mà có tâm Phật, hết lòng hết dạ vì chúng sanh mà phục vụ, hết lòng hết dạ vì Phật, vì hoằng dương Phật pháp, để chúng sanh được tiếp nhận, để chúng sanh được lợi ích. À, người đó họ bận rộn lắm, một ngày 24 giờ không có thời gian ăn, cũng không được thời gian ngủ, cũng không đủ. Nhưng mà đó là gì? Đó là họ đang làm việc của Phật làm. Vậy thì họ chỉ cần niệm Phật vài câu là đã tương ưng với Phật rồi. À, chúng ta nghe Hòa Thượng đã nói rõ ràng như vậy. Có những người thì tưởng chừng như là dụng tâm, dụng công lắm, một lòng một dạ niệm Phật để vãng sanh, nhưng thật ra không phải. Họ một lòng một dạ tự tư tự lợi. Mình nói chỗ này thì nhiều người nghe họ sẽ không phục đâu. Thật ra ngày đầu tiên tôi nghe mấy lời nói này của Hòa Thượng, tâm tôi cũng không phục. Nhưng dần dần cái diễn biến của tâm cảnh của mình mới nhận ra thật là rõ ràng Hòa Thượng đã chỉ ra được cái tâm bệnh của mình. Mình đâu có vì chúng sanh mà vãng sanh đâu. Mình vì mình vãng sanh. Nếu mình vì mình vãng sanh, thì chắc chắn mình không phải vãng sanh. Cho nên mình nghe câu Hòa Thượng nói, người chân thật có tâm từ bi thì là gì? Họ sẽ bao dung, sẽ tha thứ. À, sẽ yêu thương một cách chân thành. Còn vận dụng cái từ bi, cái tâm từ bi của mình, dùng ra cái phương tiện khéo léo nhất để mà cảm hóa họ, để mà hướng đạo họ, dẫn dắt họ. Chúng ta nghe cái câu mà nhà Phật chúng ta thường nói, Phật Bồ Tát vô địch nhân. Phật Bồ Tát không có kẻ thù, không có người đối địch, không có người đối đạo. Tất cả đều là yêu thương, gọi là vô bờ bến. Chỉ có những người lắng tâm mới nhận ra được cái lòng yêu thương vô bờ bến này. Họ đâu có nhận ra được. Khi một người đến phát tâm học Phật, phát tâm gọi là hoằng dương giáo dục của thánh hiền, thì người chân thật có tâm từ bi rất là hoan hỷ. Nhưng có một người bỏ cuộc ra đi thì họ cũng sẽ rất là buồn, nhưng mà không biểu hiện bên ngoài thôi. Chứ thật một người bỏ cuộc thì cũng đã làm cho họ phải suy nghĩ. Cho nên chúng ta phải hiểu tâm Phật Bồ Tát không có người, không kẻ thù đâu. Những lúc mà khó khăn nhất, những lúc mà gọi là yêu cầu nghiêm khắc nhất, đó chính là họ đang giáo dục đấy. Họ muốn mình phải trưởng thành. Chúng ta nghe trong nhà Phật có câu là gì? Bạn chậm một ngày thành tựu, chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Rồi chúng ta hãy thử mà quán chiếu lại xem. Những người có thành tựu vậy thì chung quanh họ, họ đã làm lợi ích được bao nhiêu người? Cái sự ảnh hưởng của họ ảnh hưởng đến được bao nhiêu người? Rất nhiều người. Một cái ảnh hưởng trực tiếp và một cái ảnh hưởng vô hình. Đấy. Nó rất là lớn. Cho nên là chúng ta thấy một người mà chậm đi một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Rõ ràng như vậy. Chúng sanh đây không phải là chỉ một đối tượng chúng sanh nào, mà là tất cả chúng sanh. Cho nên là người đã bỏ đi thì luôn luôn mong họ giác ngộ quay đầu, chờ họ nhận ra sự sai lầm của họ để họ quay đầu. Nhưng có người thì sao? Có người thì họ bỏ đi luôn, chẳng thèm đối hoài. Có những người phạm tội, phạm sai lầm, thậm chí là sai lầm đến nghiêm trọng, và họ bằng lòng với cái chuyện sai lầm nghiêm trọng của họ, và để họ gầy đi luôn. Chúng ta thấy Hòa Thượng thường nói việc tốt lắm gì vò. Đâu phải việc tốt, đâu phải muốn làm việc tốt là dễ đâu. Mình giúp người ta đâu phải người ta dễ, người ta dễ dàng người ta hiểu được. Người ta chỉ sanh quán thôi, ôm hận, ôm thù chuốc quán trong lòng, chứ họ không hề thấy rằng họ đã sai lầm. Cần phải thay đổi, tự làm mới thì mai ra mới tốt hơn cho họ và tốt hơn được cho những người chung quanh của họ. Mà không nhận ra. Chỗ này Hòa Thượng nói người chân thật có tâm từ bi. Mà người chân thật có tâm từ bi là gì? Luôn luôn phải thành toàn cho họ, thành nhân chí mỹ, bất thành nhân chí ác. Thành tựu việc tốt cho người chứ không có thành tựu việc xấu cho người. Cái chỗ này dễ gì mà mình dụng tâm được cái chỗ này à, mà cũng dễ gì mà người ta có thể hiểu được cái cách dụng tâm của người chân thật có tâm từ bi. Hòa thượng nói kinh Phật có bốn loại: giáo, lý, hành, quả. Hành kinh, hành là hành kinh, là muốn chúng ta phải chân thật làm đến được. Chúng ta phải chân thật có thể dùng chân thành, cung kính để mà tu học. Hòa thượng nói phải dùng cái tâm chân thành, cái tâm cung kính mà tu học. Rồi cũng dùng cái tâm chân thành, tâm cung kính vì chúng sinh mà phục vụ. Phục vụ không phải bình thường đâu, phải là cái tâm chân thành, cung kính để mà phục vụ. Người chân thật học Phật thì chúng ta thấy có khác không? Phục vụ chúng sanh là phải ta phải dùng cái tâm chân thành, cái tâm cung kính mà phục vụ, chứ không phải là dùng cái tâm ngạo mạn, bố thí ban cho. Ta đây là bề trên, ta cho cái bề dưới. Làm với tâm đồng cảm để mà làm. Ta có đồng cảm thì ta mới cảm nhận được cái nỗi đau khổ của chúng sanh họ đang cần. Cần được cứu giúp. Ta phải dùng cái tâm đó để mà làm. Hòa thượng nói, nếu ta có được cái tâm này, cái tâm cung kính, cái tâm chân thành để mà làm, nhất định sẽ được pháp thủy sung mãn. Rõ ràng, chúng ta làm tất cả việc làm lợi chúng sanh, không vì danh, không lì lợi, không vì lợi, thì chắc hẳn chúng ta làm sẽ cái niềm hoan hỷ nó lưu sức từ ở nơi tự tánh, nó trào dâng, nó rất là vui. Và thường nói nhất định sẽ được pháp thủy sung mãn, bạn sẽ đạt được cái tâm thanh tịnh. Chúng ta tu học nhà Phật chính là mong muốn đạt được đến cái tâm thanh tịnh. Khác nhau ở chỗ ma và Phật nha. Nếu mà chúng ta làm việc gì mà tâm ta không vui, ta luôn luôn bị phiền não, thì ta biết đó là sai rồi. Ngưng lại ngay, phải tìm ra cái vấn đề ở chỗ nào. Mà nếu chưa tìm ra được vấn đề chỗ nào, vậy thì phải cần cầu đến các bậc thiện hữu tri thức. Chứ còn nếu không để ý mà càng làm càng phiền não, mà càng phiền não thì lại càng làm, vậy thì càng sai rồi. Tại sao có phiền não? Vì tự tư tự lợi. Mình cảm thấy bị lỗ lãi, bị thiệt thòi, bị ức hiếp. Cho nên mới phiền não. Vậy thì ngược, chúng ta quay trở lại, kiểm soát lại. Ta có dùng tâm chân thành để mà làm không? Có dùng tâm cung kính để mà làm không? Nếu dùng tâm chân thành thì làm gì có có so đo tính toán thiệt hơn. À, thí dụ bây giờ chúng ta làm một vườn rau, mà vườn rau đó làm ra thì phải có nơi để mà mình có người để tiếp nhận, mình tặng cho người ta. Chứ làm ở nơi hoang vu không có người thì làm gì? À. Rồi chúng ta làm đậu khuôn đó, thì phải nơi có nhiều người ăn chay, nhiều người cần đến thì ta làm. Đấy. Ta xét cái nhu cầu của chúng sanh, chứ không phải là xét cái nhu cầu của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chỉ xét ở cái nhu cầu của chúng ta, đấy chính là tâm ma. Hòa Thượng nói, chúng ta có thể dùng tâm chân thành, tâm cung kính vì tất cả chúng sanh phục vụ, thì đây chính là chúng ta học đại thừa. À, chỗ này thì chúng ta đã biết thêm tại sao gọi có đại thừa và tiểu thừa. Đại thừa, đại là to, thừa là xe. Một cái chiếc xe to, một cái chiếc xe lớn, nó có thể chở được rất nhiều người. Còn tiểu thừa, tiểu là nhỏ, thừa là xe. Một chiếc xe nhỏ chỉ chở được một người, chở được hai người. Đấy. À, cho nên chúng ta hiểu được Phật giáo đại thừa, Phật giáo tiểu thừa. À, đại và tiểu là ở chỗ này. À, có thể phát tâm rộng lớn vì tất cả chúng sanh phục vụ, không phân biệt. À, không phân biệt màu da, chủng tộc, hay thậm chí là tôn giáo. À, chúng ta thấy Hòa Thượng làm đấy. Người thích giảng sanh thì nói ra cái pháp giảng sanh cho họ. Người thích về cung trời thì nói ra pháp để giúp cho họ về cõi trời. Không phải nói là mình thích giảng sanh rồi mình chỉ nói cho người ta cái pháp giảng sanh. Không phải. Họ thích cái pháp gì để đạt đến một cái cõi nào mà thì mình sẽ nói cho họ nghe. Nhưng mà có cái nguyên tắc đó là gì? Phải là chánh đạo. À, phải là chánh đạo. Chứ không phải là họ thích tà chi tà kiến thì mình nói lại mình lại nói tà chi tà kiến cho họ. Sai rồi. Chẳng những họ sai, họ tu sai, mà mình dụng tâm sai, vậy thì mình cũng là tà. Trong bài Hòa Thượng nói, Phật dạy bảo Bồ Tát tu hành chính là dạy Bồ Tát phải nghĩ tưởng nhiều nhất cho chúng sanh. Phải làm nhiều nhất những việc cho chúng sanh. Đây chính là Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Hạnh. Phật dạy Bồ Tát. Bồ Tát là những hàng đệ tử. Gọi là gần kề bên Phật. Họ có thể bước qua dài vai vị giai vị tu hành nữa thì họ có thể bước lên quả vị Phật. Đó, cho nên là Phật dạy Bồ Tát tu hành phải nghĩ nhiều việc để lợi ích chúng sanh, phải nghĩ đến nhiều việc để làm lợi ích cho chúng sanh. Thật ra cái chỗ này, nếu mọi người mà dụng tâm xem thì mới thấy được rằng tâm có thừa mà sức không đủ. Rất rất nhiều việc để có thể lợi ích chúng sanh. Tâm có thừa mà sức không đủ. Ngoài cái việc làm lợi ích giáo hóa chúng sanh, làm những việc gọi là lợi ích chúng sanh từ ở nơi tầm cao của gọi là cái cuộc trí tuệ và những cái việc tầm thấp như cuộc sống hàng ngày. Nhiều việc lắm. Không có đủ sức để mà làm. Thật ra ở đây mà 6 giờ chiều nữa nha, xách một cái xe tải đi xuống chợ đó, nhặt thôi đấy nha. Nhặt thôi một xe tải to đem về mà chế biến thức ăn, dừa gốc, kim chi. Tới đây một ngày có thể làm được vài trăm ký. Còn mấy ngày nay đó, hai thầy trò mà làm đó, chuối người ta bán ế, người ta bán 1/3 giá cho mình. Mua một lần 60 ký. Về chẻ ra phơi xong rồi sấy. Rồi hút chân không để đó làm quà tặng. Có nhiều việc không? Ủa sao thầy có nhiều việc để làm quá nhỉ, nhiều việc để nghĩ quá nhỉ? Thật ra mình không có mở tâm để vì chúng sanh mà phục vụ thôi, chứ nếu mà chúng ta mở tâm rồi nhiều việc lắm. Tự nhiên ở trong cái tự tánh chúng ta nó sẽ lưu xuất ra. Đâu cần phải suy nghĩ đâu. Người ta còn ngạc nhiên nữa. Mấy ngày nay chuối con mua 14.000 một ký không đó, mà trái nhỏ xíu à. Thầy mua đâu có 4.000 ký vậy. Tôi nói người ta điện thoại người ta kêu đấy. Nó nói làm ơn mua giùm đi. Để em thôi người ta đem đi đổ. Chứ đâu phải là mình muốn người ta mang rẻ đâu. Người ta điện tôi nói làm ơn mua giùm đi, để em thôi người ta đem đi đổ. Ngày hôm sau là phải đổ thôi. Nhiều việc lắm. Đấy, những cái việc mà nó nhỏ nhỏ đấy. Trong cuộc sống thường ngày. Còn những cái việc mà tầm cao, liên quan đến cái trí tuệ, không nói rồi. Thật ra mọi người trước đây làm gì nghĩ đến việc chúng ta đã học qua được 1.200 chương đề. Cái chuyện này là cái chuyện không tưởng ở nó mà có thể tưởng tượng ra. Thế mà mình đã học được hết 1.200 chương đề. Có người nói với tôi bây giờ nói, wow, bây giờ mà ngồi nghe lại hết đó nghe là khó. Cả một vấn đề đấy. Biết bao nhiêu công sức của bao nhiêu người. Đâu phải một mình tôi đâu. Biết bao nhiêu người để phải. Biết bao nhiêu người đấy. Để mà làm nên một cái kỳ tích này. Nó thế mà bây giờ họ chỉ rảnh đi ngồi đó để nghe lại thôi. Cũng không nghe nổi. 1.200 giờ. Rồi đây một quyển sách, một bộ sách ra đời. Chắc là lúc đó họ xé trang để họ đọc. Chứ ôm cuốn sách nó nặng quá. chúng ta thấy rõ ràng cái tâm mà phục vụ tất cả chúng sanh với cái tâm chân thành, với cái tâm cung kính, thì có thể nói là nó sản sinh ra phải là rất nhiều sự kỳ diệu. Mình phải dùng cái từ gọi là kỳ diệu mà thôi. Các vườn rau của chúng ta ngày nay vẫn tích cực, đang rất tích cực để làm ra. Rồi hệ thống đậu, cái dây chuyền đậu nó làm thành công ở Sơn Tây rồi. Sáng nay đã bắt đầu tiến hành lắp ráp ở Sóc Trăng. Họ cho rằng mình không có thích lợi dưỡng nhưng mà thích danh vọng. Mà nếu người mà thích danh vọng mà làm được như vậy thì cũng nên gắn mà làm để chúng sanh được lợi ích. Thích danh vọng mà thấy có mà cả cái nóc nhà của tôi chảy chuối đầy phơi đầy trên nóc nhà người thích danh vọng như vậy thì cũng nên thích danh vọng mà làm được như vậy thì cũng nên làm đây là ích chúng sanh. Đấy, ở đây tôi là trà vối, trà atiso, nhưng mà tôi có cái gì tôi đều cho mà không hết rồi đem đi phơi thật kỹ, đóng thùng sẵn đó mà phơi thật kỹ nghe, chứ không phải mà phơi lếm láp để rồi nó chưa khô nó mốc nó hư. Đấy, chờ khi nào có ai cần thì mình cho. Có phải đây đúng như lời chỗ này hòa thượng nói không? Phật dạy Bồ Tát tu hành chính là dạy Bồ Tát phải vì chúng sanh mà lo nghĩ nhiều một tí, phải vì chúng sanh mà làm nhiều hơn một chút. Và thầy nói đây chính là Bồ Tát đạo, đây chính là Bồ Tát hạnh. Vì chúng sanh mà nghĩ nhiều là Bồ Tát đạo, làm nhiều việc cho chúng sanh là Bồ Tát hạnh. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm nơi nơi đều là vì chính mình mà lo nghĩ. Điều là vì chính mình mà làm. Cho nên Phật Bồ Tát cùng phàm phu khác biệt chính ngay ở chỗ này. Và ngay chỗ này chúng ta cũng có thể hiểu được chánh đạo và tà đạo cũng ngay chỗ này. Chánh đạo là vì chúng sanh mà lo nghĩ, vì chúng sanh mà làm. Còn tà đạo thì là vì họ mà lo nghĩ, chỉ vì họ mà làm. Chúng ta thấy rõ ràng rồi. Phật Bồ Tát là chỉ là vì chúng sanh mà lo nghĩ, vì chúng sanh mà làm. Nhưng mà làm với tâm thái gì? Chân thành, cung kính mà làm. Hôm qua tôi đi tặng hai cái gói chuối khô cho một cái nhà, nó cũng là dân chuyên nghiệp đấy. Dân chuyên nghiệp mở cái túi đỡ túi chuối khô của mình ra, wow, sao thơm phức. Thì nó mới thì mới nói rằng họ làm ở ngoài thầy biết không, họ phơi gùi nhẵn nó bám đầy chứ. Thật sự không dám ăn đâu. Mình thấy là không dám ăn. Nhưng mà người ta thì người ta mua, người ta không biết, cho nên người ta mua. Mình đem nóc nhà phơi, phơi xong là đưa vào máy, phơi một ngày đưa vào máy sấy. Đấy, làm với cái tâm phải nói là phải dụng tâm chứ đâu phải dễ đâu. Còn tất cả những cái đồ mình làm ra, rau mình trồng thì trồng phải cho thật sạch, không dùng thuốc, không dùng bất cứ một cái cách gì để nó ô nhiễm. Còn đồ mua về mình muốn làm dưa gớp hay mình muốn làm kim chi là phải ngâm bằng muối, ngâm bằng baking soda, thậm chí là phải ngâm bằng nước kiềm, nước 9.5 rồi mới làm. Đấy, cho nên là nói, nhiều người không biết rằng cái tâm chân thành, tâm cung kính mình ở chỗ nào nữa. Mình cung kính lắm rồi, mình chân thành lắm. Tại sao tôi phải nói như vậy? Để cho mấy người biết, để cho mọi người biết rằng cái tâm chân thành, tâm cung kính của mình nó phải từ một cái chỗ nhỏ nhặt như vậy đấy. À, phải rửa thật sạch, rồi phải ngâm muối, ngâm baking, thậm chí là ngâm nước kiềm để cho nó tẩy hết những cái độc tố của nông dược. Mình mua ngoài mình làm gì mình biết được, thì mình phải làm đến mức độ đó chứ. Đâu phải làm qua loa để mình người ta ăn thì bệnh nó không xảy ra liền, nhưng mà nó sẽ có bệnh. Đấy, cho nên là quả thật nói chỗ này mình hết sức là cảm động. Phật dạy Bồ Tát tu hành là phải lo nghĩ nhiều cho chúng sanh, phải làm nhiều việc cho chúng sanh hơn. Nghĩ nhiều về chúng sanh đó là Bồ Tát đạo, làm việc nhiều cho chúng sanh đó là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát khác biệt với phàm phu ở chỗ này. Phàm phu thì chỉ lo mình, chỉ vì mình mà lo nghĩ, chỉ vì nghĩ mình mà làm. Thì ngay chỗ này cũng chính là chánh đạo và ma đạo. Chúng ta biết chánh đạo thì chỉ không có nghĩ chính vì mình mà lo nghĩ. Còn ma đạo thì luôn luôn vì mình mà lo nghĩ, vì mình mà làm. Mà chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.